cho nên nguyện vọng của chúng ta đang mang cái xác này là nguyện vọng của cha chúng ta muốn cứu nhân độ thế, cái thực sự của mình. Cái đặt nặng cái vấn đề ở cái hy sinh cao cả đó để cứu độ chúng ta, cứu khổ bao trong cái cơn đau khổ này, cứu độ thì chúng ta phải hành, chứ ai hành thì chúng ta được. Cho nên anh tu, anh thực hành một thời gian rồi thì nhắm mắt cái đi, thế là đâu có phải chuyện khó khăn. Nhưng mà ở đời phải cho xuất hồn là quan trọng, đâu có phải quan trọng, ai cũng xuất được. Thành chim bao là thấy được rồi đó, là cũng có xuất, xuất trong bản thể, chưa được đi ra ngoài. Còn đi ra ngoài phải có đường lối, nếu đi ra ngoài không có đường lối, không biết đường về và cũng bỏ xác và đi luôn. Cái hồn cái dưới như tôi đã cách nghĩa hồi nãy, cái hồn là luôn luôn mình đậm loạn muốn này muốn kia luôn nọ, cái vía nó ở ngay luôn đúng không? Nó cai quản một trường sanh hoạt, và mình muốn cái nào thì cái vía nó phải lo cái đó. Nghĩa là cái hồn cũng như tổng thống, cái vía cũng như thủ tướng. Ông tổng thống muốn đi đâu thì cũng phải lo tất cả. Cũng như bây giờ nói là tôi bên mai tôi đi tới thăm thầy Tám đòi đó, mai bận áo nào quần nào đi xe các tàu. Cái hộp nó là hồn chia hạ lực à, cái tu trong chùa, tu trong kinh thì cái thức là chỗ. Cái thức đó là nó hồi sinh vô cùng và không có bao giờ bị diệt. Hiểu không? À, cái vía là cái tay chân, cái tánh ý là cái tạo thành cái vía thôi. Cho nên mình tu để sửa cái tánh, để cái tâm mà bị chịu tu rồi, cái tánh nó mới bớt động. Lúc đó nó mới hòa và quân bình thôi còn lại. Mặt mày nó tươi tắn, thay mặt vui tươi. Là cái hồn không có sai khiến, đậm loạn nhiều quá. Cho nên cái vía không có bận rộn nhiều. Cũng như ông chồng ở trong gia đình mà không có nhậu nhẹt, không có chơi bời thì bà vợ đâu có lo. Ông chồng ở nhưng mà cứ ăn chơi bao nhiêu cờ bạc thua trọi tiền thì bà vợ cái mặt đó. Dồn cái mặt bà vợ biết cái chồng chị lôi thôi quá phải đó, thì cái vía đó này. Bây giờ anh nói là để thử cái vía tôi nó mệt chỗ nào, ông Tám nói cái vía tôi mệt chỗ này, tàu quanh xe tới sáng rồi sao, sáng đổi kiếm cái mặt cái bơ thôi. Cái vía là bên ngoài nó đại diện cái hộp ta à, một cái áo mình đang mặc đây là hiền đệ của mình. Thấy không? Mà ông chủ mà lo cờ bạc quá lôi thôi thì cái áo, gặp áo nào của người ta cũng xỏ đại vô bận, chứ không có biết cái màu nào với cái màu nào cả. Nó lộn xộn. Ta dồn y phục phải biết cái người đang hoàng là sao. Tâm thần. Thấy không? Cái trật thể nó vậy.
Thầy giải thích được một cái trường hợp nó xảy ra như thế này.
Ừ.
Là trong những cái cưới phá trước kia còn ở Sài Gòn hay là ở những cái tỉnh lớn ở Việt Nam đó,
ừ,
hay xảy ra những hiện tượng thì tưởng như là một trường nữ sinh hay là một nội trú nam sinh hay có cái hiện tượng đang lên như vậy đó, thì có một anh chàng nằm mơ hay cách nào đó và đi ra ngoài, bỏ giường ngủ đi ra ngoài hành lang,
ừ,
tại ta đi ở trên một cái cây rất là nhỏ,
ừ,
và sau đó rồi đó thì anh ta lại trở về giường nắp mềm lại,
ừ,
cái hiện tượng đó như thế nào?
Mộng du. Mộng du, nó đi trên đất nhà mà nó không có nguyên nữa. Cái đó chỉ nó sơ hồ chừng 3-4 tháng nó hết rồi. Đây, em của chị ngồi đó là mộng du, nó đem nó ở nhà tôi, nó đem ôm gối đi. Tôi bắt cổ nó sơ hồ 3 tháng nó hết luôn. Đó là tôi cái gì làm rồi tôi mới nói, còn khác chưa thí nghiệm đâu nó. Nó ôm gối đi.
Con có hai một hỏi. Hỏi thứ nhất là trước thưa thầy, các nghĩa dùng cho chúng con rõ được vị trí và nhiệm vụ của thần, của thánh, của tiên, thì một cái địa tiên và tiên tiên là của thần, và những cái quả vị đó trước khi lên Phật đức phải qua Bồ Tát. Chúng con được học qua kinh sách hiểu những quả vị như vậy, nhưng chúng con không có hiểu rõ nhiệm vụ.
Ông Phật á, nghe nó cao lớn à, anh nghe thấy lớn hả? Nhưng mà không có quyền hết. Ông số thần mới là có quyền, cảnh sát có quyền. Có chuyện á, ông Phật phải tới nhờ cảnh sát giúp. cho ông Phật mà điều khiển liền không có được, không có quyền. Nó cũng luật như bên này, anh làm bộ trưởng thấy kẻ anh cảnh sát quyền rồi lắm. Tôi tới hỏi tôi, qua tôi mới được. Tôi cũng ưu như cái hệ thống chính phủ này. Còn mấy ông Phật là tu trong thanh tịnh, hiểu không? Không có đá đậm về đạo, mình chỉ chiếu độ cho tâm linh nào hướng đến Ngài mà thôi. Còn không hướng Ngài cũng không được độ mà. Còn Thượng Đế là Thượng Đế hướng không hướng cũng sắp cho anh một bài học. Lúc anh giáng trần mà cái xác này có hết rồi, nóng nảy, bực bội, hiền hòa đều có hết, sắp sẵn hết rồi. Một cuối một là anh phải thực thi cho nó kỳ được, thông suốt, anh mới được gặp Ngài. Cái ông sản xuất đó là quan trọng. Ông đó có đủ quyền, ông chuyển cái gì tới Phật, mình cũng được hết. Rất dễ. Bây giờ anh liên tu, anh ấy tự xuất ra được. Mai nay tôi tới đập cửa Ngài Hoàng Thượng Đế, tôi hỏi muốn vậy đó. Thế phạt anh liền. Phạt chỗ nào anh biết? Lấy cái gì phạt anh? Cho anh sân thêm nữa. Nắm thánh, muốn mau nắm bọc thở. Càng nắm thì càng ngu, càng tu thì càng không thấy. Phạt rõ ràng. Ông Thượng Đế ở trong anh, cái xác siêu nhiên này là của Thượng Đế, mà chính Ngài ở trong đó. Mà sự liên hệ từ lỗ chân lông gân cốt của anh liên hệ với các cả con không ạ. Điều khiển một chút là anh bại liền, điều khiển một chút là anh tán gia bại sản, điều khiển một chút là anh thành một ông vua của một thứ gớm vậy, chứ không phải chuyện tầm thường. Nó quan trọng ngày hôm nay anh làm cha, anh làm phước, anh không hại người, anh chuyên môn cứu người, đó là anh lập cái cơ đồ cho con anh tiến. Còn anh muốn giết con anh rất dễ, anh ăn rồi anh nghĩ chuyện giết người thì tương lai mấy thằng đó không bao giờ bắt đầu nó. Cái ạc là Thượng Đế đó. Anh thấy không? À, cho nên nó tinh vi mà mắt phàm không thấy. Cho nên nhiều đứa con nó lớn nó cha con ngu, nó hiểu được chút nên cha con ngu, nhưng mà nó không hiểu rõ cái nghiệp của cha nó trong lúc đó phải làm việc đó. Mà nuôi nó cho ngày nay thành tài rồi nó nói cha tôi ngu. Có nhiều đứa du học nó cha tôi ngu. Thấy không? Trong lúc ổng lấy má nó chết nó đi du học. Ông ở sống một mình. Ông muốn sống cầm đâu để cho con ông thành tài, ông cưới thêm con vợ để sống hữu hỷ với nhau, để lo làm ăn nuôi con. Rồi lớn nó nói, cha tôi ngu, nếu cha tôi ở vậy bây giờ tôi nuôi mà cha tôi lấy vợ khác tôi ngu. Nó không biết rằng cha nó phải cần có sự đời điều hòa mới nuôi nó ở ngày hôm nay. Nó không mang ơn mà nó là nó ghét mà nó không tiếp tế. Cha tôi hồi đó mà lấy má tôi tới, má tôi chết mà ông ở vậy là tôi nuôi, mà ông lấy vợ khác tôi cũng nuôi. Có không? Anh thấy không? Cái trí con người nó giới hạn. Học gì học mà nó đủ giới hạn. Cái phước đức tu học là quan trọng. Người cha biết tu, người con tương lai hưởng nhiều. Tu phước thôi, làm phước giúp người, tinh kinh cứu độ, tương lai con của. Còn mình suy tính hơn thua, đã phá người này, đã phá người kia, đã phá người nọ, con khùng. Cũng con ông này ông nọ mà khùng, chữa không khùng. Tại vì cái ác ý suy tính lợi lộc cho chính mình và không biết lợi lộc cho người khác, đó là cái tai họa xảy tới cho con mình. Mình không tạo phước cho nó mà mình tạo họa cho nó, không hay. Cho nên nó khùng để chi? Để dạy lại mình. để mình thấy rõ cái bản chất độc ác ngu si nhỏ mọn của chính mình. Làm cha làm mẹ mà không biết thế thiên hành đạo, làm điều eo hẹp, không biết tu, không biết của trời là quý, ôm của trời mà không chịu phát cho người nghèo cũng bị tội. Để nó lôi thôi, để nó nhắc nhở, nó là thầy xuống thế. Người khác dạy mình không nghe, nó đau khổ, nó lôi thôi, mình mới thức tâm. Mà người khác nói chú cha cái tánh anh vậy đó, sau này bậy, cha đó nó khùng. Còn nó khùng rồi nó mới biết rằng chính nó là khùng. Nó phải ăn năn đi, nó tu đi, nó mới mòn cái nghiệp đó. Rồi con tự nhiên không uống thuốc hết bệnh, được đâu mới biết trời Phật thật có giá trị. Gom lắm, tình vi lắm, chắc phải chuyện giỡn đâu.
Để kính cho thầy như vậy là ngộ rất thầm, thánh, rồi của tiên và của vị Bồ Tát.
Những bộ đó là con tôi đã nói, cũng như cơ cấu làm việc ở đây. Ông thần là ông thổ địa, ông thần ở chỗ nào cũng không có ông. Mà ông là người báo cáo, ông cũng như chủ khống. Ông thánh mới khám xét mọi sự việc. Sau khi mấy ông đông ra bò lên, nó ông tiên thì phải những cái chuyện kia bí mật trên cao đưa xuống, confidential, cái bí mật đưa xuống truyền bá lần lần, mấy ông phải ôm đi tới chỗ này chỗ nọ để làm việc. À, một vị Bồ Tát là chỉ nói về đạo mà thôi. Cái nhiệm vụ thức tâm mới kêu bằng Bồ Tát. Một vị Phật là chỉ dụng điển phân thân, chứ không cần hành đi tới đâu hết. Nhưng mà có nhiệm vụ hay là không? Mấy ông Phật kỳ lắm, ổng thèm làm. Thượng Đế cũng chịu. Ổng đang tu, ổng thèm làm. Ai tưởng đó ổng thì ổng cho, còn không tưởng thôi. Còn có nhiều ông Phật ra nhận lý xong của ông Thượng Đế để làm việc. Bởi ông Phật cưng, ông Thượng Đế cưng nhất là Phật. Bao nhiêu đứa con chỉ có Phật là cưng nhất. Nó sáng suốt trong lành thanh tịnh. Tu cho đến đó là món quà quý. Mà nhiều khi Ngài dùng thì cũng có quyền dùng vậy, nhưng mà có người nó đi làm mà người nó không chịu làm. Cũng có. Cho nên nhiều khi Thượng Đế hâm người ta sẽ dọn cái nước bàn xuống thế gian cho tụi bây. Không lẽ gì nữa. Bởi vì kẹt tâm thanh. Chứ quá.
Dạ kính thưa thầy, trình độ chúng con là còn nghe mũi, không thể hiểu được sao chứ được. Qua những kinh sách con hiểu rằng kinh từ kinh thượng thừa, từ kinh siêu thượng thừa, và dành cho các Phật là kinh vô thừa. Thì khả năng chúng con chưa hiểu được quá sâu xa, nhưng cái thầy phương thì chúng con cho một thí dụ biến hình thế nào là thượng thừa, thế nào là siêu thượng thừa, là một tí lóe về vô thừa được không ạ?
Dạ thưa, thì cũng làm dâu vậy thôi. Cái chị kia chỉ may hay, tôi cho nó hạng A đi. Chứ gì? Chị kia may dở tôi cho hạng C. Chị kia dở nữa thì phát lương hạng D. Cái kinh nó vậy đó. Kinh là hạ thừa, là nó nói chuyện tầm thừa, lãi nhãi để cho nó đọc và nó biết cái nguyên văn của cái chữ của chân lý lần lần. Rồi trung thừa nó mới mở cái thức. Rồi thượng thừa, nó học cái thượng thừa rồi nó phải bình giải cho chúng sanh. Còn vô thừa là học kinh vô tự, không có chữ gì hết nhưng mà biết hết. Vô thừa là học cái thâm, cho nên ông Phật học có cái thâm, không có gì hết, học có chữ thâm. Nhưng mà cái đám vô vi đây đang học chữ thâm, tu để học cái trung kim bộ đầu là chữ thâm. Chứ đừng có đi lại hạ thừa, trung thừa, thượng thừa mà kẹt chỗ đó mà không đi. Đi có cái nổi thôi, vì tuổi tác không chờ đợi nữa. Giữ cái không, nhất lý thông là bạn lý mình. Kinh vô tự nằm thẳng trong kiểu thiên địa này. Kỳ tâm thanh định và đọc cho kỹ cuốn kinh của chính thần là đắc đạo. Có bao nhiêu đó? Mau nhất và ngắn gọn nhất, nhưng mà khổ hạnh nhất. chứ đừng có bệnh cái tỷ phỉnh nhà hạ thừa trung thừa tình. Tôi có đã lâu lắm, giải đại lắm, lâu lắm. Đọc hoài không hiểu đâu. Bây giờ anh đọc kinh anh hiểu. Hồi trước khi chưa tu sơ hồn pháp luân thiền định, anh đọc kinh không hiểu. Bây giờ anh đọc kinh anh hiểu. À, hỏi cho anh có bước vô hạ thừa, bước vô trung thừa, bước vô thượng thừa không? Mà anh đem cuốn kinh thượng thừa anh đọc cũng hiểu. Nó có học. Vì anh đi trong vô thừa. Học không. Mà nhờ cái không đó mới cảm mình tất cả. Bây giờ anh muốn lấy cái gì chứng minh? Hồi nãy anh giận anh la vợ đa con rùm beng hết rồi. Nhưng rốt cuộc vợ con sợ hết ngồi đó của anh tin sao? Anh vô anh nằm, ta biết thì ta làm tin với em. La chi ông rùm mà nó giấy cái tự ái rồi bây giờ muốn kêu tiện nó đi bắt nít mình cũng, bắt nít mình cũng mắc cỡ. Hỏi mình ngu á, sao mình lấy cái vô thừa từ đâu? Để mình nói, đi con, đi mình, đi em, đi anh, đi ngu quá, có gì đâu. Ha, nó phát triển ha. La ông rùm để cho nó làm, xây thành cái chấp tường tự ái, bập ở đó rồi nó vô nằm nữa. Bảy quá, mình mà cho nên cái chuyện của trong gia đình mình vui lắm, cái kinh vô tự mình vui lắm. Nhưng mà làm sao phá cái bức tường nó tức khắc. Trong lúc mình đang chê ngăn như vậy phá thế nào, mình sẽ hạ cái bức tường nó ra, dẹp cái bức tường tự ai. Xin lỗi mình, xin lỗi con. Đang lại ba phải nói như thế này. Nhưng ba bên đây ba phải làm. Thôi bây giờ ba đền tội thì dẫn con đi cái vui lại. À, thì cái đường hạnh sống lại liền. Thấy chưa? Còn vô nằm nó thôi kệ, bỏ mẹ nó cho rồi. Cái đó là cái bách tường nó sờ sờ, không có ai được, không ai phá. Nó càng ngày càng dày hơn, dày hơn. Và nó càng hư thêm. Thấy không? Đâu có thừa thắng được. Khi mà thấy cái cơn sân nộ quá trớn của ông già nó, hay là của chồng nó sợ chồng nó điên. Nhưng mà giờ chồng nó tỉnh, nó mừng hết lắm. Và cha nó hết cùng thì nó muốn biết là bao nhiêu.
Sao? Dạ thưa thầy. Dạ theo luân hồi thì tức là sau khi mình chết cái hồn này trở lại và nhập vào làm người để mà rồi cứu thế học tiến hóa. Thế thì cái sự mà ra đi của hồn nhập vào ở trong một con người nào đó thì chắc chắn là phải do một sự phân phát ra, một sự chỉ định của bên đấy. Chứ không phải là tự ý hồn muốn nó đi đâu thì đi.
Phải có, bởi vì dạ. Khi mà anh chết thì theo cái tội. Cái tội nặng thì phải làm việc nặng bao nhiêu năm thức giác rồi thanh sạch chân tâm thật thà với chính mình, lúc đó cái tội nó nhẹ rồi, lúc đó mới đi vào cái chỗ luân hồi. Thì chỗ luân hồi chỗ đó khi mà tự do phát nguyện, anh tới đó người nói như là tôi bây giờ kỳ này tôi có trở lại thế gian đi nữa thì tôi sẽ xin ông Vua Diêm Vương cho tôi được yên thân ăn ngủ và không có làm việc. Chứ vì tôi khổ quá chừng mà hành tôi đủ thứ rồi tôi làm sao, phải không? Tại nó xin như vậy ông Vua Diêm Vương nói à bây giờ con muốn như vậy không, bây giờ cho con như vậy là con chịu rồi đóng con vợ ốp cho mà làm con heo. Có làm gì đâu. Tới giờ người ta đốt con ăn nè, đánh dấu đen đó, đánh nhau con đóng vợ ở đây làm vợ là không có ai động tới con hết á, ha? Lo tắm rửa ăn uống rồi cũng hy sinh ăn chúng xong, ha? Tới lúc đó nó phải hy sinh ăn luôn.
Dạ thưa thầy, có thể là như bây giờ có sân khấu quần đụng con heo đấy, đấy, có sân khấu quần đụng con heo bởi vì đâu có làm gì, dạ. Tự nhiên nhưng mà đâu phải là con heo.
Dạ. Nhưng bây giờ ăn có uống có đầy đủ, dạ. Nhưng mà bây giờ anh còn cái thức là may rồi đó, anh thích chung. Anh phải cho anh làm con heo. Bởi vì hồi đó anh xin anh muốn làm được nửa ông tiên anh cũng được rồi. Bây giờ anh làm được nửa ông tiên đó. Nửa ông tiên. Một nửa ông tiên. Bây giờ anh phải tu trọn thành ông tiên. Bây giờ hồi đó anh xin vậy mà.
Dạ các con hỏi tiếp nữa. Thì như vậy nhưng mà trên thể giác này mà với mắt thịt á, nhìn á thì thấy sự đào tạo của người là không phải có ở trên mà là do hoàn toàn trên người thôi. Sở dĩ có nói như vậy là bởi vì như thế này, nhìn trên quả địa cầu á, thì những cái nước nào mà nó đói kém thì sinh ra nạn nhân mạng, tức là đẻ rất nhiều con ở những nước kém và đói khát. Còn những cái nước nào nó giàu nó có thì nó đẻ rất ít con. Thì bây giờ mình có thể cắt nghĩa theo cái lối mà rất tân tục, tức là vì ở chỗ nghèo đói không có cái gì cả, số ngày chỉ có quý chuyện đó thôi, đó nó sinh ra nhiều con. Thì như vậy đó là ý định của người thân gia sinh ra con, chứ không phải là do thượng đế.
Không, do thượng đế. Anh phải dùng trong bình diện của quả địa cầu trên mặt đất. Tại sao ông gỡ đi chỗ nóng? Mà tại sao chỗ nóng là sinh nhiều? Mà tại sao chỗ lạnh là sinh ít? Cho nên tại sao những người sinh nhiều cần nó sinh nhiều để làm gì? Để nó có cơ hội thức tâm. Và cái chỗ nóng đó nó gần thiên đường hơn như ở Việt Nam. Chết ra con phải dẫn tiên. Cho nên nó càng khổ, càng đau thương, càng bực bội, xuống bị hành hạ là những người đó tương lai không có tu cái đạo gì, nhưng mà anh cứ cầu cơ lên nó đã đi tới đâu. Cho nên cái cuộc sắp đặt cho tự nhiên tiến hóa lên cõi thần tiên thánh. Cho nên mấy người đi sinh năng chết ngoài đường, họ tưởng là họ chết họ tiếp tục đi sinh năng, không, họ làm một vị thần, họ làm một vị nghĩa là cao cả ở trên lòng. Còn cái cuộc luân hồi là ở dưới bị đầy đọa đủ thứ rồi mới xin luân hồi lên, tùy theo lục đạo, tùy theo trình độ, tùy theo sự ước nguyện. Vì trình độ, cái người ước nguyện đó là chứng minh trình độ của phần hồn. Cho nên trình độ phần hồn tới đó, cho nên bây giờ những người ở bên Tây phương này sanh con không có được sung sướng. Nhưng mà nó chết rồi nó phải đi qua cái chỗ lạnh, chỗ nắng. Nó phải đầu thai vô chỗ đó để nó học cho trọn khóa rồi nó mới được đi lên. Chứ đừng những người Tây phương chỉ ở Tây phương không, không gì Việt Nam, vì Việt Nam thiếu gì. Mà người Việt Nam qua bên này lập Tây thiếu gì, không ai thấy, không ai thấy. Ở đây lấy gì chứng minh? Cho nên có nhiều người nói, sao tôi thấy nghe nhạc Tàu tôi thích quá, Tây phương á. Mà tôi thấy bận áo Tàu, cái đội cái mũ, bận áo dài tôi thích quá, như tôi hồi trước vậy đó. Có ông Đức ở bên, ở từng phía này đó. Ông nói tôi thấy ai mà bận đội cái chấp cái này, cái áo Tàu là tôi khóa. Tôi biết tôi hồi trước bận rồi đó không à. Tự nó nói vậy đó. Để chịu tôi, bây giờ anh rồi không thèm ở Đức nữa, mà anh đi về Tàu nữa. Chuyển bạn đi về Tàu, tu bác này. Tôi vô gì? Đấy thấy rõ, ý không có chơi với một người Tây phương nào hết. Ý kiếm người Việt Nam á đông với người Tàu chơi thôi. Ý không có thích chơi với những người Tây phương. Tây phương.
Em có hỏi cùng bao nhiêu vấn đề và hồi lâu anh. Thì bây giờ cái pháp lý mình tu cho pháp lý vô vi này, cái quan niệm của mình đối với sự phá thai, với sự ngừa thai, tức là ngăn chặn không cho linh hồn đầu thai nữa, hoặc là mình tu cho pháp này dần dần là cái dục của mình ấy, nó sẽ khác đi, nó sẽ ít đi. Thì như vậy mình có đóng cửa ngõ cho linh hồn nó trở lại để học tiến hóa thôi. Như vậy là mình có tội với thượng đế hay là mình đã làm trái lời thượng đế hay
không? Khi mà mình tu mà nó được rút lên hội cái dục về lưỡng nghi hợp nhất rồi, cái dục tiến thiên đàng là còn sanh con đông và dẫn được nhiều tâm linh tiến hóa đi lên cõi trời. Nhiệm vụ nó nặng nề hơn là một người cha mà để con phải thế, phải hiểu chỗ đó. Nhưng mà không phải là toàn thể đều tu như vậy được, một số mà thôi. Cái đó cũng như là được chọn và chánh điểm đi lên. Cho những người vô vi nói là tôi tu này thì tôi diệt dục, nhưng mà nửa chừng không diệt nữa, cũng có nữa. Đó là do ý chí và đức tin sẵn có của chính họ, và tận dụng khả năng của chính họ để cứu độ cùng sanh ở tương lai, họ mới làm nổi điều này. Cái ý chí bất khuất đó họ vun bồi và nuôi dưỡng mãi mãi, cho nửa chừng rồi cái đó không được. Thành cái người đó là được thưởng chứ không phải được tặng, không dễ gì có. Còn người thường mà người sanh ra người không phải là ý muốn, anh muốn sanh thằng đó anh để thằng đó ra đặt thằng A thằng B không có được đâu. Nó đúng năm đúng kỳ đúng tháng mà duyên nợ của anh người ta xét là mới cho mọi người chưa. Mọi người đều có thật sự. Còn có người có bạc tỷ mà cứ quỳ lệ cúng quải hoài mà không bao giờ có con. Có người mới cưới cái đã để bụng giường cái để rồi để bảy tám mạng như không. là nợ tiền kiếp nhiều quá, bây giờ nó phải trả, trả chi để nó thức tâm. Tôi nói cái nợ là mình tính rất rõ ràng cho thấy. Ông nhà giàu, ông nuôi hai người ở, một thằng thiếu ở 100 lạng, một thằng thiếu 50 lạng. Thấy không? Thì cái thằng thiếu 50 lạng nó ngồi nó khóc. Nó nói con, chừng nào con mới được trả tự do về báo hiếu cho cha mẹ. Nhớ cha mẹ quá, lên xin ông chủ. Ông chủ nó khóc nước khóc nở, xin ông chủ tha cho con về, con nuôi cha mẹ, để kiếp sau con làm trâu làm ngựa, con đền đáp lại cho ông. Thì thấy ông thấy thằng này có hiếu quá, và nó khách thật, ông thôi cho con. Cái thằng thiếu 100 lạng, nó nói mình 100 lạng chừng nào mới trả được nữa. Nó cũng khóc, nó cũng nhớ cha mẹ nó chứ. Nó khóc, nó lên, nó năn nỉ ông. Vậy chứ, mày có cái cách gì, anh cho phép con nói mà ông đừng dành. Con sẽ trình bày cái cách trả nợ của con. Thì ông kia ông nói, nghĩa là nếu mà trình bày đúng thì ta trả về, mà không đúng thì ta bắt luôn. Nó nói được, con sẽ trình bày đúng, mà ông đừng giận, ông tha thứ. Thì nói mày làm cách nào mà trả nợ cho ta. Giờ xin ông bình tĩnh, con xin cho ông biết rằng kiếp sau con sẽ làm cha. Vì cha mới trả đủ 100%. Vì cái đằng kia nó làm trâu làm ngựa, ông phải nuôi nó ăn 50%, nó mới trả ông 50%. Còn con làm cha ông, con mới trả 100%. Và con đóng luôn cả tiền lời nếu con ông có cái. Rồi mày xuống đây trả lại không? Có cả gì nữa rõ ràng mà có bài toán đàng hoàng. Ở đây không phải là chuyện vui, chuyện thật. Con anh đau bụng, anh đang nghĩ nó. Uống thuốc đi con, uống cho ba vui, đã nở mà, thấy không? Con ăn cho ba mừng con, đó, thấy không? Hả? Người đó không có gia đình mà biết tu là nợ lớn hơn, tôi nợ lớn. Nãy giờ tôi ngồi tôi trả lời biết bao nhiêu con chuyện đó là thiếu nợ các bạn không? Bây giờ tôi trả nợ bằng lời, bằng thức, trực tiếp.
Thầy chưa có việc gì? Cái quan điểm của nếu vô vi vô vi thì vấn đề là cả thái vấn đề vô thái, bởi vì đó là vấn đề bên công đạo là cũng
không được có tội. Cái đó là tôi phạt ở chỗ nào? Tạo ra cái tánh xấu, tạo ra cái tánh xấu. Rồi anh nói tôi không có con, tôi nhờ người thai mà tôi dư mớ tiền này, tôi đi chơi, tôi đi cờ bạc khác, rồi nó lâm vào xì chê cũng phạt anh được, máy bay đụng chết cũng phạt anh được vì có tiền. Còn nếu mà anh bận biểu về mấy đứa con này, anh nuôi đi đâu cũng được, thấy anh bình an. Tao có thưởng có phạt được rồi, rất phân minh.
Thầy có kinh nghiệm nhắc lại cái vấn đề là kinh vô tử này. Kinh sách có câu là cái có chất mà nó có tính. Bây giờ thì con chúng tôi nhận kinh vô tử này cách nào để tìm đạt lại cái vấn đề sau này.
Cái đó là kinh có chữ, chữ nghĩa ở thế gian thì tràn gian đại hải rồi, kinh hữu tự thì có đủ rồi. Còn cái kinh vô tự hồi nào giờ đâu cần phải anh truyền, hồi nào giờ con người ra nghĩa là nó cần phải đói bụng, phải ăn, phải ngủ, phải bài tiết, anh thấy không? Phải nói năng, đó là kinh đó. Mà anh muốn ăn anh phải làm sao? Đó là trực tiếp truyền, có nắng, có mưa, có gió, có lạnh. Thời tiết để làm gì? Bắt buộc anh phải cắt cái nhà. Đâu có cung kinh nào kêu anh cắt nhà đâu. Nhưng mà tự nhiên ông trời có cái kinh vô tử, bắt anh phải làm điều đó. Đói bụng, bắt anh phải ăn. Mà anh ăn bậy, bắt anh sửa, không ăn bậy, ăn bậy đau bụng. Nó có chữ nghĩa đàng hoàng. Tại mình thiếu thanh tịnh không chịu đọc. Còn tu rồi á, đi trong kinh vô tự, tu rồi thấy, càng thấy hành động mình nhiều, càng thấy tâm hư tật xấu của chính mình, càng thấy sự ngu muội của chính mình. Tôi đọc rõ ràng, tôi sai lầm bao nhiêu năm. Tôi là một phần hồn đáng ngưỡng thể xác này mà tôi không thấy. Mà ngày hôm nay tôi nghe sơ ba cái kinh mà tôi thấy tôi xuất ra, còn cái gì ẩn tàng trong tôi nữa? tôi phải cố gắng tìm. Tôi có phải đọc cuốn kinh vô tử của tôi, khi đọc là tham phán, phải không? Đọc để thích, thích để hành, hành để tiến, thấy đó chưa? Đó, thì ngay trong hành động của anh là kinh chứ gì nữa. Bây giờ anh muốn anh biết chữ, anh viết chữ ra, anh viết cuộc đời của anh thôi, bán người ta cũng mua, $2 người ta cũng mua. Anh tên gì đó, anh nói cuộc đời của anh vậy, bán. Mà anh viết sự thật thôi, mà cái sự thật đó nó có thể dẫn dắt cho tất cả mọi người trẻ tuổi như anh, và sẽ tháo mở được một cái gì anh đã và đang tháo mở. Anh thấy không? Cái kinh vô tử nằm trong đó. Rồi con mắt của anh phía tây mặt là thuộc về mặt trăng, phía bên tay tay trái là mặt trời. Bây giờ tôi bịt phía bên tay mặt dòm thấy xa, bịt phía bên tay nó dòm thấy, bịt phía tay trái dòm thấy xa, bịt phía tay mặt dòm thấy gần. Thấy không? Bởi chứ cái mặt trăng mặt trời này nó chiếu đi đâu? Nó chiếu vô ngũ tạng. Mà do đâu nó chiếu được? Mặt trăng mặt trời này chiếu cho nó chiếu được. Thấy chưa? Ánh sáng của các càn khôn vũ trụ chiếu cho nó chiếu được. Thì nó là càn khôn vũ trụ, càn khôn vũ trụ là nó, sự liên hệ không ngừng nghỉ. Nhưng mà nó thiếu thanh tịnh, nó chưa đạt được hồn thơ siêu nhiên. Nếu anh thanh tịnh rồi, anh đọc được hồn thơ siêu nhiên đó không? Lắm bút đề văn không có khó khăn, dễ ợt ha. Hồi nào giờ tôi dốt tôi không biết làm thơ, mà bây giờ tôi lập lại trật tự thì tôi 5 phút đề văn viết ra là điển hoa văn. Lúc nào nó cũng sáng suốt.
Dạ ý con không hỏi nào, thì sao biết có ai như thầy lại chuyện của anh?
Chính anh là tôi đó. Nếu anh học rồi sau này thì cũng truyền bá được, đâu phải tôi là độc nhất đâu. Không phải là có một không hai, vạn vạn triệu triệu vị tiên Phật còn hiển hiện trong tâm thức mọi người, và chúng ta là người kế tiếp, không phải không có. Trừ phi họ lấy cái đạo họ làm, họ bán họ ăn, họ nói cái này không được, cái này tu cái này bị mị quỷ nhập, cái này tu hại, cái này tu là tà. Nhưng mà họ đâu có hành, thế hả? Họ chặn đứng bước tiến của tâm linh, họ tạo tội cho chính họ mà không. Còn đây chúng ta hiểu rồi, chúng ta ý thức rồi. Ông Phật ông nói trước khi ông đi, ông nói nhân giai thành Phật, người nào cũng có thể thành Phật nếu nó giải được cái nghiệp của nó là nó thành Phật. Anh không nghĩ kỵ người khác, anh không ghét hờn một ai, anh thích tâm càn khôn vũ trụ là anh là càn khôn vũ trụ, chúng sanh là anh là chúng sanh. Thì khi anh hành thiền, anh là một vị Phật, mà vị Phật thì luôn luôn thanh sạch và tốt đẹp, thì anh gom lại hành động sai quấy của anh có thể sửa, hành giống như Phật thôi mà. Cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định ngồi giống như Phật, mà cái tánh ma quỷ thì làm sao xứng đáng làm Phật. Phải sửa, tự đó trực tiếp tu tiến. Cũng phải kinh vô tử đó. Đi đâu tìm kinh vô tử nữa, chúng ta có hết. Hữu tự chẳng qua bắt cây vía nó ghi chép vậy thôi, chứ còn căn bản của nó là vô tự. Trong tưởng có tưởng. Chứ chị may áo kia, chị nghĩ như về, chị mới cắt ra chị may thành cái áo chị đã bận cái vừa. Trong này nó có cái áo rồi, chị mới cắt ra được. Phải không? Trong cái tưởng nó có cái tưởng. Chị đã có rồi. Mà họ càng nhẫn hòa thì càng may được nhiều, mà càng bực tức thì may chừng hai cái rưỡi là nghỉ rồi. Phải không? Đó, cái nào khôn, cái nào ngu, rõ ràng, thấy rõ. Cho nên rốt cuộc người mẹ hiền phải thanh tịnh. Vì sao tôi phải thanh tịnh, tôi phải may nhiều quần áo? Vì con tôi. Chứng minh bài con này nó xuống, nó giáo dục, nó dạy tôi học nhẫn, học hòa. Tôi mới chịu khó, tôi may từ cái áo để nuôi nó tương lai. Và trả lại cái ơn của xã hội. Phải không? Không có luật trời hết. Đều có luật, chứ không phải không có luật. Thank you.
thầy cứ gọi là của con thuộc về cái phần tính kiến thì cái từ hôm con tìm cái pháp này đến ngày thứ tám thì con biết được sự từ về cái hồn nó mạnh mẽ. Và sau đó thì hôm nay người thầy dạy một bài điều mà làm con có thể có những cái vấn đề mà trước nay năm nay là con ví dụ như người hồi nãy thầy có nói đến cái chuyện mà con nghe những cái bài thơ thì con có tìm tới sách để là cái người đó những cái bài thơ như vậy thì đừng có để ý đến nhưng mà trường hợp của con thật sự mình không biết được thì khi mà thấy mình ra thì con cũng có là những cái tình trạng của con nó mạnh thế muốn đi đi xem cảnh hoặc là đi có con người con muốn về Việt Nam thì thấy mình bay về nó lúc như vậy thì ngay trong đầu ngay trong này ra những cái dòng mà không nghe được, tức là dòng dòng nam, dòng nữ, dòng đất thánh đạo, thì con phải tập cái những bài thơ, tức là kêu con tu và muốn giúp đỡ con hành hạnh, thì con kiểu sách thì tổng nói là khi mình nghe đừng có để ý, nhưng người ta con nghe ba bốn lần như vậy thì không để ý được, vì nó ở trong này trong đầu á. Hôm nay này thầy nói đến chuyện gì với con, không biết đâu. Giờ cái vấn đề mà con phải con nhờ thầy cho con biết, giảm thiếu là cái hồn trong bản thể. Cho con nghĩ khi mà những cảnh đó là những cái giả cảnh đó rồi.
Không phải giả cảnh, cái thực cảnh của tiền kiếp. Cái phim đã hát trở đồng lại mà thôi. Cái cuốn phim hát trở đồng lại của tiền kiếp mình đã tu.
Thầy có rất nhiều lần con thấy được cái cảnh bình minh của cái thành phố đây mà. Con thấy con đứng trên đồi con tìm luôn. Và có những cảnh ví dụ như cách như bình không cái hồ mình bình được khoảng 100 mấy chỗ có hồ này. Thì trước khi mà con như bình thì con thấy mình bay đi một lần con xuống dưới hồ đó lắm chẳng lúc mà tới con chỉ cho bà ta cái hồ đó thì con thấy hết 95% là cái này là không được nhận cái hồ như vậy là
đó thì cái vía nó xuất ra nó về nó báo cáo rõ ràng như vậy. Phải đi chơi một thời gian cái đó là thuộc về đi chơi, còn cái hồn của vô vi bây giờ bắt buộc tu đi tới định cái phía thì đi chỗ này chỗ nọ rồi về báo cáo cho cái hồn, nhưng mà cái hồn phải định để cho kịp cho cụ thể.
Thầy có một điều con cái lúc này con là thưa như vậy thì cái vía cũng có thể đi ra ngoài nhiều
đi được
chứ không phải là chỉ ở trong mà
không hoàn đi được cái vía cũng có đi về báo cáo được nhưng mà không có thấy về rõ ràng.
Thì vị trí á, thì sẽ con nghĩa là kiểu như là thì rồi sau khi mà nói cái câu mà người ta kêu ba chữa ba lần tận lộ ra như vậy rồi anh rút những cái khăn này rút ra một tay vậy con mới yên thấy cái miếng vải trắng rút ra thành một chút từng chỉ một sắc rồi những cái này là cái đứa con cầm áo con là cũng một con chỗ cái áo hình trước thì đó là con bị cái gì rồi khi mà cũng này vào rồi là bị như là con xe đây ăn con xe đây như vậy rút cái này về đó em phải là thì là người là một cái miếng vải trắng độ hoàn toàn này đưa tay con bị con cầm cái này cầm được thì con nghĩa là cầm cái này thì con cứ đứng con dòm cái việc con dòm cái từng chỉ một sắc cũng đây một con ở đây và trước này con cầm như vậy không cầm rồi thấy chuyện là thôi đi về thì con thấy mệt thì là thấy mình là bản thể tức là con biết là lần đó là lúc mà con ở đây là nó sẽ cổ tâm bản thể con không biết cái chuyện đó là có ý nghĩa gì
không cái đó là cái nhất cho biết rằng cái tâm mà cái tay chỗ này nắm nó cũng là cái tâm cái này nó liên hệ với cái tâm từ thể hiện ngũ sắc lực của Mô Ni Châu do tâm phát ra mà thôi. Tương lai anh sẽ nhắm con mắt và thấy Mô Ni Châu sáng lên rồi do tâm phát ra mà thôi. Thầy cho hay vậy.
Thầy con vào cái con thiền thì con thấy mình thấy rõ đặt được cái ngủ thì vì sao mà nó có một cái cương cảnh rất là rõ mà làm cho con người được mình và
đó là cái điểm của Đức Di Đà, điểm của Đức Di Đà chiếu, điểm của Đức Di Đà chiếu.
Kính thưa thầy và kính thưa các quý bác quý anh chị, vì thời gian ngày hôm nay chúng tôi dự định cho thầy nói chuyện hai tiếng đồng hồ, thì hôm nay chúng tôi rất là vui mừng vì có một số anh Tân vừa nói là báo chí đã đến để cái dịp hội kiến cùng thầy và các anh em chúng ta. Thì tôi cũng xin phép các anh chị là cái quý bác thì thầy cũng còn ở đây trong bao hôm nữa thì chúng ta có thể đặt một cuộc hội kiến và chúng ta nên dành thời gian quá trời đã lại nghe những cái lời những câu hỏi hay đầy những câu hỏi thâm thúy của các anh em báo chí đến và cũng kính nhờ thầy trong dịp này nghe 2 tháng cho chúng con qua những câu hỏi của các anh em báo chí và trong thời gian hạn định chúng con xin nhận ở đây một khoảng 30 phút tới 12:30 chúng tôi sau đó chúng tôi xin mời các anh chị và các anh khán giả ở lại dùng cơm chơi với chúng tôi với anh có thể và các anh và sau đó chúng tôi sẽ khi chấm dứt chúng tôi sẽ nói thêm về cái vấn đề những anh em nào muốn tìm về dưỡng sinh để có sức khỏe trước. Chúng tôi ở đây chúng tôi không muốn đề cập về vấn đề tâm linh ngay từ bây giờ vì tâm linh dành cho những người muốn giải thoát còn sức khỏe thì để dành cho những người không muốn có thân thể cường kiện trong một thân thể không thể cường thiện một tinh thần linh mẫn thì xin mời các anh em khán giả rồi là đặt những câu hỏi.
Chúng con xin kính chào thầy. Hôm nay không có hỏi về vấn đề chức vô vi được tiền nghe chỉ là đáp ứng nhu cầu là nghe thì những cái quốc châu nghe và đặc biệt cũng sự quan tâm về việc Hàn Quốc nghe cũng còn đến đây được ghi nhận là thầy có dành cho một số nhà ở Nam Quốc này, nhà thì chúng ta bỏ nói chuyện cũng như là nhà và chúng con tới đây để ghi nhận cái sinh hoạt em thôi, nhà còn sự lãnh đạo hiền thì thật sự nó rất là nhiều hình thái, rất nhiều câu để hỏi, để tìm hiểu, để hiểu được về vấn đề trường học của thầy đã có một cái trung tâm là như sao và con đến đây không phải đưa ra những câu hỏi kiến thức riêng và vì cái thời gian là rất khác của thầy, chúng con chỉ xin được phép thầy là cho chúng con được đăng tải cái công du của thầy trong thời gian hiện tại là cái thứ hai là thầy có thể cho biết là cái mục đích của thầy cần của chúng con ở Úc Châu này chương trình kế tiếp thầy sẽ đi các trường học được xuất ly kết đồng đi lên và một vài trường học khác lúc này thầy hiểu thêm về thế giới của mình và chúng con muốn hỏi thêm rằng trong cái thời gian quá ngắn thì anh em chúng con cũng muốn cổ đặt thêm cho đồng hương biết được rằng thầy tới đây để có thể lãnh hội những cái ý kiến cũng như là điểm hướng từ chỗ trường học thì thầy có thể dành cho đồng hương ở đây cái buổi nói chuyện thông thả hơn thì con cũng có thể nói chuyện được không. Thêm một điểm nữa là nếu con là người công giáo thì khi con lớn lên môn trường học tất cả những gì của đạo tin Phật đều rất là xa lạ. Thì căn bản người công giáo thì giáo lý là không nên học quá xa về những sách của Phật vì chưa có đủ kiến thức để nhận được những điều đó đúng như sai. Vì như thế môn trường học cũng như là các vấn đề của Phật đạo đối với con thì rất là nói là xa lạ. Chính vì như vậy sau này con thấy là một số các anh em đã